39. Người đổ tú tài quy y. Chỗ Hòa Thượng Thủ Hiếu vốn là một chòi rơm bên cạnh bãi Tha Ma hoang vắng, nhưng người người lui tới cầu gặp Hòa Thượng không ngớt. Và rồi cảnh chòi rơm nhỏ đã biến thành chỗ dân làng tôn sùng. Dân chúng xa gần đều vì hâm mộ mà tới quy y hơn 2.000 người. Trong số đó có một vị tú tài đời Thanh là Cốc Giới Ba. Ông nghe nhiều, học rộng, có căn bản quốc học thâm sâu. Ngài đang lúc thời đại văn hóa cũ mới giao đổi đó, mà ông thuộc hạng tú tài, không cần ra cửa mà vẫn biết chuyện thiên hạ, nên được người ta quý trọng, và những người trí thức cũng rất kính nể ông ta. Thường ngày ông đi dạy học, tuy có nghiên cứu Phật Pháp nhưng ông chưa nắm vững yếu lĩnh. Ông nghe nói về sự tu trì của Hòa Thượng nên có ý muốn tìm đến thăm dò, thỉnh điều lợi ích. Hòa Thượng bảo cho ông yếu chỉ của việc tu hành cùng pháp môn tâm địa bất lập văn tự. Lãnh nhận lời dạy xong, tâm ông hoan hỷ khâm phục, liền quy y Hòa Thượng. Dân quốc năm thứ 32, tức 1943, ông Cốc Giới Ba qua đời với sắc mặt tươi tỉnh như lúc còn sống. 40. Khai mở trí huệ. Thôn lân cận có một chú học trò họ Đường 14 tuổi. Thân nhiều bệnh tật, đầu óc cũng không được sáng suốt, học bài hoài mà không thuộc. Cha mẹ em và thầy giáo cũng đều chịu thua. Em nghe bà con trong thôn xóm tán thán Hòa Thượng trí huệ siêu phàm nên sanh tâm kính mộ. Có một hôm em rủ bạn học tất cả 16 đứa hẹn nhau đến gặp Hòa Thượng cầu xin quy y Tam Bảo, bái Hòa Thượng làm thầy và khẩn cầu Hòa Thượng từ bi khai mở trí huệ cho các em học bài mau thuộc. Hòa Thượng từ bi truyền dạy pháp học thuộc bài. Ba tới, tức là tới mắt, tới miệng, tới tâm, và ba trên, tức là trên đường, trên cầu và trên gối. Bọn học trò nghe lời dạy hết lòng lãnh hội. Sau khi trở về, quả nhiên chúng đều khai mở trí huệ. Cha mẹ cùng thầy giáo đều khó tin về sự tiến bộ của bọn chúng. Từ đó, bọn học trò cầu xin quy y Hòa Thượng ngày càng thêm nhiều. 41. Ăn mài học cách tạo mạng. Có một gã ăn mài là Kỷ Đại Phúc, cũng tới lui chòi rơm lễ bái Hòa Thượng. Gã thỉnh vấn Hòa Thượng:
tại sao đời này con lại bận rộn như vậy?
Hòa Thượng giảng dạy đạo lý nhân quả ba đời và nói với gã: trong kinh thư nói, do nhân gì đời nay được phú quý? Là bởi đời trước trai tăng bố thí người nghèo. Do nhân gì mà đời này chịu cảnh nghèo hèn? Là bởi đời trước keo kiết không muốn cứu tế người nghèo. Kỷ Đại Phúc nói:
con thường tự nghĩ con đã không làm chuyện gì thiếu lương tâm, mà giờ đây bị cảnh khốn khổ phải đến từng nhà xin ăn. Vậy chắc là do đời trước con đã keo kiệt, bụng xỉn, không biết bố thí. Ngài có biện pháp nào cứu giảng cho đời sau này của con không?
Hòa Thượng đáp: quần tử học cách tạo mạng, chỉ cần ông bắt đầu từ đây, nỗ lực làm việc thiện, quản tích âm đức, tức ông có thể tự tạo cho mình một vận mạng mới. Vậy thì có phúc nào mà cầu không được? Ngày xưa có vị Chu Kỳ cũng là ăn mài, nhưng từ lúc ông ta hiểu rõ đạo lý nhân quả báo ứng, rồi nỗ lực tích lũy công đức tu tạo cầu song thiện, mà đời sau ông đầu thai trong nhà đế vương, thọ hưởng tôn vinh phú quý ở ngôi vị thái tử. Đây chẳng phải là tự cứu vãn vận mạng của mình hay sao? Kỷ Đại Phúc nghe xong rất đổi vui mừng, phát nguyện từ đây sẽ tích thiện tu đức và thỉnh cầu quy y Tam Bảo. Từ đó về sau, lúc đi xin ăn, Miệng ông niệm
Nam Mô A Di Đà Phật,
không gián đoạn. Khi xin được tiền, gạo, ông đem tế bần giúp người. Và qua nhiều năm tháng, ông đều làm thiện như vậy, không tiếc sức lực. Vào mùa đông năm Dân Quốc thứ 29, tức năm 1940, ông biết được Ngài vãng sanh mà an tường qua đời trong tiếng niệm Phật. 42. Giáo hóa một bà hung tợn. Trong thôn Hòa Thượng có một bà tên Viên Mộ Hàn, nổi tiếng ngang ngược hung hăng. Bà không những bất kính chồng, lại còn đánh mắng cha mẹ chồng, bất hòa với chị em dâu, và còn hung dữ với hàng xóm láng giềng. Trừ các việc này ra, bình thường bà ta bất kính quỷ thần, lại còn có ác ý hủy báng, càng không nói tới đạo lý nhân quả. Nói chung, chuyện tốt thì bà không duyên, nhưng chuyện xấu thì đều có phần. Người trong làng đều coi bà như là mụ cọp cái. Có một ngày, bà theo người ta đến nơi hòa thượng thụ hiếu. Thấy hòa thượng ngồi kiết già, chắp tay, mặt hướng phía tây, miệng niệm
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật, không ngừng. Thấy thế, bà rất thắc mắc, bèn hỏi hòa thượng:
ông đang làm gì vậy?
Hòa thượng đáp: vì báo đáp ơn mẹ dưỡng dục nên tôi niệm Phật cầu cho bà được siêu thoát, hy vọng mẹ tôi sớm được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế mới làm tròn bổn phận làm con phần nào. Bà Viên Mộ Hàn vốn đã không tin quỷ thần, nên nghe xong bà càng nghi ngờ, hỏi vặn hòa thượng:
con người chết rồi, thật có thể biến thành quỷ à?
Không cần thiết phải chờ đến chết mới thành quỷ. Có một số người lúc còn sống mà có tâm quỷ, nói lời quỷ, làm việc quỷ, vậy họ cùng với quỷ có gì sai biệt? Nếu ai sân hận người, tức y là quỷ mặt đỏ, oán người là quỷ mặt vàng, não người là quỷ mặt trắng, giận người tức là quỷ mặt xanh, phiền người tức là quỷ mặt đen. Nếu như xử sự với người bằng hận, oán, não, nộ và phiền, tức là có 5 con quỷ náo loạn trong nhà, gia đình tuyệt đối không bình an, không những bị hao tài tốn của mà còn rước họa vào nhà. Hòa thượng nói thêm với bà rằng: tâm người là thần, thần tức là tâm, hễ làm việc gì mà không thấy hổ thẹn với lương tâm, tức là biết kính trọng thần. Còn như làm điều trái ngược với lương tâm, cũng tức là lừa dối thần. Như thế chết rồi sẽ đọa vào địa ngục, chịu đủ các loại thống khổ. Lúc đó bà muốn thoát ra địa ngục cũng dài đằng đẵng không kỳ hạn. Vì chúng sanh bội giác hợp trần, mê chân mà đuổi theo vọng, nên tương lai sẽ bị quả báo. Nếu có thể quay mặt với trần lao mà hợp với giác ngộ, xả vọng quy chân, thì cùng giống Phật không khác, tức viễn ly sáu nẻo luân hồi, liễu sanh thoát tử. Bà Viên Mộ Hàn vừa nghe quá đỗi kinh hoàng, nói:
tôi lúc trước không biết bổn phận và đạo lý làm người, cũng không tin nhân quả báo ứng, một mực làm sằng làm bậy. Nay mong thầy từ bi chỉ dạy, mới biết tội nghiệp mình thâm trọng, sợ rằng ăn năn hối lỗi không kịp nữa.
Nói xong, bà khóc ròng và quỳ xuống cầu khẩn hòa thượng cứu độ bà. Hòa thượng nói: bà tất nhiên biết lỗi lúc trước, đây là lương tâm của bà đã phát hiện để nảy mầm thiện căn. Thôi, bà đừng quá bi ai. Vì là người chứ không phải là thánh hiền, nên ai mà không có lỗi. Chỉ cần bà thành tâm sám hối, tức sẽ tiêu trừ tội nặng. Bao nhiêu chuyện cũ bà thí như đã chết ngày hôm qua rồi. Khi sửa lỗi xong, bà nên làm việc thiện, hiện thân người tại gia hoằng dương Phật Pháp, khuyên người làm thiện quy y Tam Bảo. Đến khi công đức bà được viên mãn, tức có thể tiêu trừ các tội xưa. Tại sao? Bởi vì người đại ác nếu có thể sửa đổi quay đầu, tức là đại thiện. Còn người đại thiện mà tạo tội cũng giống như là đại ác. Bà Viên Mộ Hàng nghe lời dạy xong, ngừng khóc mỉm cười, hoan hỷ đảnh lễ hòa thượng bà lại cầu xin quy y. Sau khi quy y Tam Bảo, bà Viên Mộ Hàng không những quyết tâm sửa đổi tội xưa, mà còn ăn chay niệm Phật và đi khắp nơi hoằng pháp, khuyến hóa người đời suốt cả 10 năm không biết mỏi mệt. Có hơn 800 người đã được bà cảm hóa mà quy y hòa thượng. Bạn bè dân làng thấy bà khác hẳn với lúc trước, như hai người khác nhau. Bây giờ bà trở thành người hiền, nên mọi người tôn xưng bà là Quán Âm Tiếp Dẫn. Năm Dân Quốc thứ 33, tức 1944, khoảng cuối tháng 8, bà nói trước với người nhà bà rằng:
Tôi vốn gây tội ác nặng nề, nhưng vì quy y Tam Bảo, sửa đổi hướng thiện, tạo công đức khuyến hóa người đời, nên sư phụ bảo tôi vào ngày 19 tháng 9 sẽ là ngày tốt cho tôi vãng sanh tịnh độ. Các người chớ có bi thương, đến giờ đó chỉ cần giúp tôi niệm Phật là được.
Quả nhiên vào ngày 19 tháng 9, bà chắp tay mỉm cười qua đời trong tiếng niệm Phật. Bà hưởng thọ được 69 tuổi. 43. Chòi rơm rực sáng. Hòa thượng vì mẹ ở chòi rơm thủ hiếu, gần ngày mãn tang. Vào đầu hôm, dân làng lân cận hốt nhiên thấy chòi rơm bị cháy, lửa rực sáng bốn phía như ban ngày. Dân làng lo lắng cho sự an nguy của hòa thượng, tất tả chạy đi báo tin cho nhau. Đến khi mọi người xách nước cấp tốc tới cứu hỏa, chợt phát hiện chòi rơm không bị cháy và hòa thượng vẫn ngồi trong chòi niệm Phật. Từ đó về sau, số người tín ngưỡng hòa thượng ngày càng tăng thêm. Hòa thượng kể: Lúc thủ hiếu, chỗ tôi ở vốn không bị cháy, vậy mà có vài lần người trong thôn lại tưởng bị cháy. Họ bèn tới nơi xem thì thấy không có gì. Lúc đó cũng có một lần bị động đất. Như vào một buổi tối nọ, tôi đang ngồi thiền ở đó, ngày lúc vô nhân, vô ngã, cái gì cũng không. Hốt nhiên tôi cảm thấy có tiếng động rung rinh lắc lư. Tôi nghĩ thầm, chuyện gì đây mà khiến cho thân mình dao động như vậy? Sức mạnh của ma này quả thật không phải nhỏ. Qua ngày thứ hai, có người nói cho tôi là có động đất. Tôi mới biết là do trận động đất. Trận động đất này thật kỳ quái. Vì trong giếng nước đáng lẽ phải trào ra nước, nhưng kỳ động đất đó, giếng nước chỗ tôi ở lại bốc ra lửa. Thường thì khi nào núi lửa phát khởi mới có lửa. Nhưng cái giếng này không phải là núi lửa, mà cũng bốc lửa được. Cho nên trên thế gian này có lắm chuyện kỳ kỳ quái quái. Tôi tình có người nghĩ rằng:
Thì nhất định ở đáy giếng có các diêm vàng hay lưu huỳnh tương hợp với núi lửa, cho nên mới bốc lửa ra ngoài đó.
Đây cũng có thể là như vậy. Ghi chú: Tháng 3 năm 2003, ông bà Ron Epstein Quả Dung tham gia phái đoàn hành hương ở Trung Quốc do cư sĩ Đàm Quả Thức hướng dẫn. Họ đã thăm viếng vài chỗ lúc bình sanh hòa thượng đã trải qua. Đây là ấn tượng của Quả Dung khi tham quan Đông Bắc ở Trung Quốc.
Chúng tôi ngồi xe buýt từ Harbin về phía Nam, đến thôn nhỏ nơi hòa thượng đã trưởng thành. Chỗ đó vốn là một khoảng đất bằng phẳng vùng quê, thông cả bốn phương tám hướng, vô biên giới. Chỉ còn vài cây lớn, ngoài ra chẳng có đồi núi gì. Chúng tôi đến nơi vào khoảng cuối tháng 3, khí hậu ôn đới, cao nhất là 20 mấy độ, thấp nhất là 3-4 độ dưới 0 độ. Ngay cả khi mặt trời lên, chúng tôi phải mặc thêm nhiều lớp áo ấm hàng tốt chống lạnh mùa đông, mà còn cảm thấy hàn phong giá rét xuyên tim thấu xương. Nhìn thấy rơm lúa cao lương chất đống bên cánh đồng khiến tôi tưởng nhớ những năm tháng hòa thượng ngồi thiền bên mộ phần mẹ. Ngài chỉ mặc 3 lớp vải kết rơm lúa cao lương làm túp chòi nhỏ, đã không chút nào bảo hộ hòa thượng một cách chu đáo. một người cháu tôn của Hòa Thượng, chỉ chỗ chòi rơm mà Hòa Thượng đã ngồi thiền trước kia, đại khái cách xa thôn làng khoảng 1 dặm rưỡi. Hiện tại mộ phần không còn, nhà cũ cũng không thấy. Chùa Tam Duyên ở phía bắc đi xe khoảng 1 tiếng đồng hồ, càng không còn tâm tích. Có số ít người vẫn còn nhớ ra Hòa Thượng. Đa số người nghe qua sự tích của Ngài đều rất hãnh diện Ngài là người Đông Bắc.